Thưa quý thính giả, việc khiếu kiện đất đai nhà cửa vẫn dai dẳng ở Việt Nam bởi những người dân tại nhiều địa phương cho rằng tài sản đất đai mà họ sử dụng bị cơ quan chức năng trưng thu một cách không chính đáng, mà qua nhiều năm khiếu nại vẫn không được giải quyết thỏa đáng. Trong những ngày này, hoạt động này lại diễn ra ở cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Thông tin cho hay, từ ngày thứ Hai 21 tháng 2 vừa rồi, gần cả trăm người dân thuộc diện bị mất đất đai nhà cửa tại 7 tỉnh thành ở khu vực phía Nam đã tập trung tại số 210 Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh, cục 3 Thanh tra Chính phủ, để đòi hỏi công bằng cho họ. Một người tham gia vào cuộc tập trung đó cho biết.
Cái công chuyện này thì 14 năm rồi, tôi cũng đi Hà Nội rồi, cũng các cấp cũng đi hết rồi, nhưng mà không giải quyết gì hết. Và đó, cách giải quyết thì ở trung ương, ở ngoài Hà Nội á, ra văn bản rồi, cái chỗ này nó chuyển chỗ kia chuyển chỗ nọ hoài. Bây giờ nó chuyển tôi về cho chủ tịch tỉnh Long An để giải quyết. Nhưng mà nó cũng không có mời mọc gì hết, nó không có nói gì tới hết. Bây giờ nó không giải quyết thì bây giờ mình đi khiếu kiện cũng mong ngày nào. Bây giờ cũng mong các cái nước trên thế giới cũng ủng hộ chúng tôi, là cái người dân quan bị mất tài sản rồi giờ khổ. Cho nên cũng tin tưởng như vậy mà kéo lên 210 Võ Thị Sáu để mà mong điều đó. Bây giờ không biết làm như thế nào. Bây giờ cứ kéo, tình kéo hoài vậy đó, mà mỗi lần kéo thì thôi nó mời đủ thứ hết. Giờ cũng khổ quá, không biết làm như thế nào.
Cuộc tập trung lần này được người dân tham gia cho hay, đầu tiên công an không giải tán ngay mà chỉ đưa xe đến chặn để người qua lại không nhìn thấy những biểu ngữ mà người đi khiếu kiện dăng ra.
Hồi đó giờ thì cũng kéo nhiều, nhưng mà có lần này thì nó đứng nó nhìn thôi. Nó nhìn rồi nó lấy cái đi chạy xe lại nó án, nó không cho dân đọc cái đó vậy thôi, chứ nó cũng không có làm gì. 210 Võ Thị Sáu giờ nó cũng không có làm gì.
Trước đây họ dăng những biểu ngữ đòi hỏi quyền lợi hay nêu lên tình trạng bất công của chính bản thân họ, nhưng lần này là những câu đòi hỏi quyền con người cụ thể.
Đầu tiên thì chúng tôi cũng yêu cầu là trả tài sản. Rồi bữa 210 Võ Thị Sáu á, thì chúng tôi dăng lên á, để là nhân quyền, công lý và nhân quyền thay là chết. Quốc hội làm gì để cứu dân quan. Rồi chúng tôi để Bộ Chính trị, yêu cầu Bộ Chính trị và bí thư của 63 tỉnh thành công khai tài sản minh bạch để toàn dân giám sát. Đảng nói được thì phải làm được.
Theo người dân cho hay thì một quan chức chính phủ tại số 210 Võ Thị Sáu là ông Võ Văn Đồng cũng đã ra để gặp người dân khiếu kiện và hứa sẽ giải quyết cho họ. Nhưng rồi, theo người dân thì họ vẫn không tin tưởng vào lời hứa đó bởi họ đã nhận được rất nhiều lời hứa.
Dạ, ông Võ Văn Đồng này là trưởng thanh tra cục 3, tức là chịu cái trách nhiệm ở phía Nam á, hứa là giải quyết nhưng mà hứa miệng, chứ không có giấy.
Và cũng tương tự như nhiều lần, người dân bức xúc tập trung đông người yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết vụ việc của họ, công an địa phương nơi họ cư trú đã lên đến tận nơi họ tập trung để đưa về địa phương.
Công an mới đưa cái dân ở Cần Giờ á đi về, coi như Võ Thị Sáu thì có một số ở lại, nhưng mà bây giờ là tập trung ở 35 hồ học lãm, tức là chỗ đó là văn phòng tiếp dân của trung ương đảng và nhà nước. Đó, mà bây giờ là dân người ta không chịu về, người ta còn ở đó, thì công an lại dí bắt rồi đưa về kia nửa đêm nữa hôm. Giờ thấy cũng khổ quá anh.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng bản thân là một người tích cực tham gia trong những cuộc biểu tình đấu tranh bởi những sai trái trong việc thu hồi đất đai, mà ông là một trong những nạn nhân, cho biết ông bị công an buộc đi làm việc suốt 2 ngày từ 21 tháng 2 khi người dân tại 7 tỉnh thành tập trung về văn phòng thanh tra ở số 210 Võ Thị Sáu.
Tôi vừa tới đó, mới tới đó được khoảng đâu 5-10 phút rồi đó. Thì là coi như là công an ấy, trả trên bộ công an ấy, người ta gọi điện thoại, người ta thông báo cho tôi biết. Người ta yêu cầu tôi phải rời ngay khu vực đó, không được ở khu vực đó. Thì lúc đó là đó đang có khoảng năm trăm mới có địa còn sớm, thường thường người ta khoảng 10 giờ thì người ta mới tập trung đó, người ở các nơi ta mới tới được, thì mới khoảng 8 giờ hơn chút rồi là người ta mới được khoảng 40-50 người thôi, 50-60 rồi đó. Thì tôi mới tới cũng chưa biết nữa, thì là đầu người ta yêu cầu tôi phải rời khỏi ngay khu vực đó, không được khu vực đó. Thế tôi mới nói là bây giờ là ở đây người ta là cả mấy chục, cả gần trăm người ta đi khiếu nại, người ta ở đây người ta chờ nộp đơn, tại sao mà không yêu cầu người ta đi mà yêu cầu mình thôi. Người ta nói là bây giờ tôi không, người ta gọi điện thoại, người ta nói là bây giờ không nói nhiều, tôi yêu cầu anh, còn nếu anh mà không ra khỏi khu vực đó thì anh đừng có trách chúng tôi. Thì tôi thấy là tình hình là không an toàn rồi, thì buộc lòng là tôi phải ra.
Cũng chính vào ngày 21 tháng 2 vừa rồi, báo Lao động đăng lại đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường, cơ quan quản lý đất đai tại Việt Nam, thừa nhận rằng chuyện quản lý đất đai vẫn nhức nhối, tình trạng tham nhũng trong đất đai chưa được thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời. Tờ Lao động cũng loan tin một vụ việc ở tỉnh Bình Thuận, đó là thanh tra chính phủ đã kết luận về sai phạm trong quản lý đất đai ở đó với hậu quả kinh tế lên đến 86 tỷ đồng suốt 10 năm dưới thời ông cựu chủ tịch tỉnh Huỳnh Tấn Thành. Và tờ Lao động trích lại ý kiến cho rằng cần được kiểm điểm nghiêm túc, xử lý các hình thức kỷ luật thích hợp. Bởi tình trạng mà người dân cho là không được giải quyết thỏa đáng rồi qua bao năm tháng khiếu kiện mà các cơ quan chức năng từ cấp dưới đẩy lên cho cấp trên và cấp trung ương trả về lại địa phương, để rồi vẫn không có gì chuyển biến, đã gây bao thiệt hại vật chất tinh thần cho người trong cuộc, từ đó khiến họ kiên quyết dù phải khổ sở, bị truy bắt, phải tiếp tục đi đòi công lý.